Đã phải cố gắng học đó. Đã biết chữ nho, chữ Hán. Bởi vì kinh điển hầu hết nó hai nguồn kinh điển, tức là một nguồn kinh điển bằng chữ Pali, một nguồn kinh điển bằng chữ Hán. Thì ít nhất phải biết chữ Hán. Rồi từ chữ Hán đó học rồi đó, là mình có cái gốc đó đó, học những cái ngôn ngữ khác, tức là ví dụ như nghe những tiếng phổ thông quan thoại, tức là những cái ngôn ngữ bây giờ thì cũng dựa trên chữ Hán mà ra, hoặc là các ngôn ngữ khác, ví dụ tiếng Nhật hay tiếng Hàn chẳng hạn, thì cũng từ do chữ Hán mà ra. Thành ra chữ Hán là gốc, do đó cần phải học và biết kỹ. Còn các vị khác thì có thể nghe học thêm được càng tốt. Nếu mình ở ngoài mà biết được chữ Hán càng tốt, viết được nó càng hay. Thành ra cái đó thì không bắt buộc, nhưng mà biết bao nhiêu, rất nhiều người ở ngoài giỏi lắm, giỏi chữ Hán, kể cả tới quan thoại nữa, tức là những tiếng phổ thông nữa, các ngôn ngữ khác. Biết được như vậy thì mình có thể học thêm, có thể đọc thêm, có thể nghiên cứu thêm theo cái nhiều cái nguồn kinh điển tư liệu khác. Thì đó là tôi khuyến khích. Do đó cho nên cái khi mà học kinh Di giáo thì có một phần học chữ Nho, mà học như vậy mình cũng biết được thêm sau những cái kinh điển rồi mình biết được thêm ngôn ngữ. Thì vì lẽ đó như là hình như mà học thì phải ôn được, phải thi nó mới nhớ đó. Nhưng mà kỳ rồi cho thi mấy chữ thì thấy hay lắm, nhiều người biết cũng khá lắm đó. Nhiều người biết những chữ tôi không cho cũng có biết được đó. Hay lắm đấy. Không biết ở đâu ra vợ kìa, vợ kìa đó, biết cũng khó lắm nè đấy. Cái này là Minh Trang phải không? Minh Trang là Dung phải không? Giỏi lắm, nhưng mà đọc sai mấy chữ nó tìm đâu ra không biết, hay là nhớ, hay là đọc ở đâu. Về thì có học rất nhiều, nhưng mà chỉ nói cho ba bộ hả? Bộ Mộc, bộ Tâm và bộ Ngôn thôi hả. Thì những chữ rất là quen thì dĩ nhiên là biết rồi. Ví dụ như chữ về bộ Mộc, Mộc là cây phải không? Mộc là cây thì cái chữ mà dễ hết là hai cái cây. Cái chữ đó không thể nào không thấy là mà sai được ha. Biết cái mình niệm học cái đông nó, mà tôi học kinh bộ kinh Di giáo tôi biết được chữ Mộc cũng khá nữa, nhưng mà biết được hai chữ Mộc lại càng khá nữa. là chữ gì? À, chữ lắm.
Ba cây.
À, ba cây là chữ gì?
Sâm.
Ba cây là chữ sâm. Đó. Cũng được ba cây. Sâm là rừng rậm. À, sâm la là rừng rậm. Tiếng Việt mình cũng từ đó mà ra sâm xê. Từ chữ sâm. Rồi, ví dụ như chữ nào nữa thì từ bộ mọc. Chữ ư, chữ này thì bữa trước đó học tức là trong bộ mọc hả? Ở cái tay mà có cái mặt trời nó mặt chữ giữa ha? Ha? Là chữ gì? Là chữ lông. Mặt trời mặt chữ giữa là chữ lông. Đó. Cái mặt sau mặt trời mặt sau mặt sau có cây á là mình chữ lắm đó, từ bề mặt ra đó. Đây là mặt trời, đây là cây, mình chữ đó là chữ lắm đó, là phương trời đó. Chữ đó thì biết rồi, ít nhất là mình ra mình chơi mọi người lại đứng làm giãn hay nó chơi cái tay tay thằng nó ngắn chứ còn giãn nữa. Em nghe nó mới chờ việc cũng giỏi chữ nho như chứ phải vậy à. Rồi có hai cái chữ mà không thể quên được, nó cũng một cái cây à ha.
Hả?
Cái nghe này để thể nó mới nhớ lại cái chỗ này, cái cây mà nó cái xuống dưới này đó. Bây giờ cái cây cái cây mà cái khúc trên hả, hai cái khác nhau hả? Cái cây thì không dưới, cây khúc trên. Cái cây khúc dưới là chỉ là cái gì? Cái bổn. Cái bổn là bổn là cái gốc, cái chỉ cái gốc hả? Hả? Cái cây là cái gốc hả? Cái bổn à, mình nói là căn bổn, căn bản là cái gốc thì cái gạch trên này, ý muốn nói là chỉ cái điểm chính. Còn cái cây này thì cái gạch trên mình chỉ cái gì? Chỉ cái ngọn. Cái cây này chỉ gốc, cây này chỉ ngọn. Còn bên đây là chỉ bổn, bên này là chỉ gì?
Mạc.
Mạc chứ sao?
Mạc kê.
À, từ đây từ đây từ tấm lên đó mà người ta chỉ cái chữ gì?
Mạc
tổng. Thế là cái chữ tê. Chữ tê này á, cái mạc này nè là gì? Đó là cuối à, trên ngọn á, trên đỉnh cao á, trên ngọn á. Cái này là gốc, cái này là ngọn, cái này là cái này ngọn hả? À, cái này là ngọn. Thành ra cái này là gốc, cái này là ngọn, cái kia là mạc. Ví dụ mình nói chữ gì mạc thôi. À, mạc quẩn rồi. Mạc quẩn rồi. Mạc quẩn rồi ha. Là cung rồi mạc à. Tới đoạn này là chót hết rồi, hết rồi, có người gỡ được nữa rồi. À, mạc quẩn rồi đó. À, mạc rồi. Cái quẩn đi tới chỗ cung rồi. À, cái mạc. Mạc lên mạc cung. Chỗ này riêng cái chữ này á, để ý hả? Riêng cái chữ này nó thêm. Cái gạch trên dài. Cái gạch dưới là ngắn. Đó, à, thì đó là chữ mạc. Bây giờ ta nói là thời kỳ mạc lên. Mạc lê chứ không phải mắc lê nha. Mạc lê là gì?
Cuối đời
nhà Lê. À, cuối đời nhà Lê. À, cuối đời nhà Lê, đầu đời nhà Nguyễn là kêu mạc. Mạc Lê, Sơn Nguyễn, Nguyễn Sơn. Tức là đầu nhà Nguyễn thì nó cuối nhà Lê. Chữ mạc đó này nhé. Nó là cuối cùng. Hay là ví dụ mình chữ, mình thường trong kinh mình nói gì? Mạc Pháp. À, thầy Mạc Pháp. Mạc Pháp không có nghĩa là tàn mạc đâu. Không phải nghĩa là tàn mạc. Mạc Pháp là cuối à, nó chánh Pháp, tượng Pháp và Mạc Pháp. Thì chứ Mạc Pháp là cái này này, mạc cuối này. Đấy. Tức là cái gạch trên dài, cái gạch thứ hai ngắn. Còn nếu như ngựa mạc gạch trên ngắn và chữ dài cũng biết gì hả? Cái này chữ gì? Vị. Vị hay là vị? Chữ này là vị, mình đọc tiếng Việt Nam là vị. À, nhớ cái đề kháng cái này là chữ này là vị, vị là gì? À, vị là chưa, vị là chưa. Ví dụ nó vị lai chưa tới, à, vị lai là cái thời chưa tới, là thời vị lai đó, vị lai chưa bị. Đấy thì cái chữ mã có chưa bị nè, hai chữ này ngược lại nhau hả? Nhưng mà nó cùng bộ không? Cùng bộ không? Hai chữ này có cùng bộ mập không? Cùng hay là không cùng? À, cùng nhé. Cùng, tính tới bộ mập nữa. Vậy thì ba chữ này đều bộ mập hết. Nhưng mà tôi chú ý là bởi vì hai cái chữ này nhầm nhiều lắm. Mấy cái cô này đã nhầm đây rồi. Viết chữ bên này dễ, phải không? Xin lỗi trúng luôn. Trúng, trúng. Rồi, đúng. Đúng rồi. Cái này, cái này là mạc, cái này là bị. À, cái này là mạc, cái này là bị. Đó. Rồi, à, gì nữa. Bây giờ chữ của Tâm.
Này còn chữ tướng đó.
Hả? Tướng này.
Tướng cũng có bộ mộc.
À, tướng này hả? À, tướng, bộ mộc. Đó, tướng là bộ. Đấy, bộ mộc thì nhiều lắm, nhưng mà những chữ mình sẽ nhớ ra nữa. Ví dụ, à, bữa trước học nhiều lắm, chữ là bắt, tùng, những gì nữa đó.
Niết bàn.
À, niết bàn. À, chữ bàn. Chữ bàn thì viết chữ bàn. Ở dưới này
bộ mộc,
hả? Bộ mộc. Thì cái này á, cái bàn này đây á, đọc là bàn, nhưng mà cái nghĩa chữ này á, thì nó là bộ mộc, cho nên nó cũng dính dáng tới cái gì? Dính dáng cái cây á. Cây cái bàn á, cái bàn, à, bàn thờ, bàn. Như tiếng Việt Nam mình nói bàn, nhưng mà trong chữ nho mình nói là bàn. À, một chỗ, một chữ khác nữa. Thay vì viết cái bộ mộc thì họ viết như vậy. À, cũng đọc là bàn, cũng đọc là bàn. Hai chữ này bàn để đổi bộ khác nhau. Bộ này là cái bộ, bộ mộc là cái cây, còn cái đèn bộ mảnh là cái gì?
Sành.
Như cái mâm. À, cái bàn này là cái mâm. Cái mâm, cái khay. Cái khay mà là một gỗ đó. Đó, đó đi một bộ mộc. Bộ mộc. Thứ hai là bộ gì đó? Bộ tâm. Bộ tâm, bộ tâm. Tâm, cái chữ chính của nó là như là cái tim, phải không? Nhưng mà viết ra bộ thì có khi nó viết chữ này, có khi nó viết tâm đứng là như thế này. Nếu mà viết ra đứng bên cạnh, viết đứng, mình gọi tâm đứng. Tâm đứng. Thì à, bữa trước có học mấy chữ này, ví dụ chữ này. Đó, chữ này là chữ văn. Chữ văn này là mắt. À, vong ơn, xin lỗi, vong là mất, ví dụ như là gì đó, vong linh kìa, đó, mấy vong linh đó. Nhưng mà nếu mà viết cái bộ tâm á, thì chỗ này là quên, ví dụ ta nói vong ơn. À, vong ơn, bộ nghĩa đó, vong ơn cái độ, vong ơn, bộ nghĩa cái độ, quên ơn. À, mới làm ơn đó, giờ quên rồi. À, chứ có này là quên. Ừ. Thì cái đó là không nên, còn cái này thì nên. Chữ phong gì? Phong kỹ. Phong kỹ là gì? Phong kỹ là quên mình đi, chứ đừng có nhớ mình quá. Lúc nào cũng nhớ mình quá lộn xộn lắm, cho nên phải quên đi. Mình thì nên quên, mà người ta thì nên nhớ. Cho nên gọi là phong kỹ. Phong kỹ là không có, không nên nhớ mình. Được không? Phong là bộ tâm là quên, không chứng gì nữa. Đúng, bữa trước là nói chữ trúng thôi. Chữ trúng là giữa. Nhưng mà nếu với bộ tâm thì cũng đọc là chữ trúng, mà chữ này là trung thành.
đó, nó không phải là giữa nữa mà là trung của tâm này, là cái người mà trung hiếu kiết nghĩa, cái người mà có cái sự không có thay đổi. Rồi ví dụ chữ gì mới nói đó,
nô,
chữ này là chữ nô, phải không? Nô, nhưng mà viết bộ tâm thì là chữ nó nộ. Nộ là gì? Nộ là giận, sân hận. Chứ này không có bộ tâm á thì chữ nô, nô là nô lệ đó. Nhưng mà biết có bộ tâm á thì nó cũng đọc là nô, hay xin nó nộ là giận, gì đó, hỷ nộ ha, hỷ nộ ái ố đó, vui giận thương rồi là ghét. Đây là bộ tâm. Đây này, tâm này là tâm đúng chữ này. Còn nếu là tâm này đó, tâm này thì ví dụ cho gì? Chứ mà không sao đó, chứ mà tức là bộ tâm. Hay là chữ này, chữ gì?
Tính.
Tính là tâm đó, tính. Tính là tính, tức là chữ, chữ tâm với lại chữ sanh phải không? Đó. Nhưng mà cái chữ này á, cái bộ này á, mình viết đủ thì như thế này, nhưng mà viết nhanh thì họ có thể viết thế này, viết nhanh thì có thể viết thế này, không không cần hai chấm. Ta có thay vì viết chữ sanh thì họ viết lại rồi à, là chữ tắt. Hay chữ gì nữa?
Công đức.
Chữ đức không phải.
Công đức.
Chữ đức không phải, mà đâu có chữ tâm ở dưới mà chữ đức không phải. Rồi chữ.
Chữ tiếp là bồ sắc. Bồ sắc niệm.
Nên chữ gì?
Niệm.
Niệm. Chữ này là bồ tâm đúng. Chữ đó là bồ tâm đúng.
Tư tưởng. Dạ tư tưởng.
À tướng. Tướng là chữ tướng là né. Chữ tướng là né. Chữ này cũng đọc là tương, cũng đọc là tướng. Đó. Đó. Chữ này đọc là, chữ này nguyên nó là bộ mộc. Nguyên nó là bộ mộc. Đấy, chúng ta biết là. Đây, chữ lớn vậy nè. Đó, nghe nói là tướng hay là tương. À. Có khi đọc là tương, có khi đọc là tướng. Tướng là cái hình dáng bên ngoài là tướng, mà khi mà nói là gọi là gì, giúp đỡ lẫn nhau là tương, tương thân tương trợ tương. Nhưng mà nếu như bộ tâm thứ như thế này thì chữ này thành ra chữ tướng. À, tướng đây là suy nghĩ tưởng tới á, gọi là tướng, gọi là tướng.
Tư.
Nhưng mà cái chữ này cô Dung cô biết cái chữ này không biết ở đâu ra. À, không có nghĩa là hả? Hèn chí. Hèn chí, không biết ở đâu ra. Tôi ngồi tôi tìm mãi 4-5 ngày tôi không tìm không ra nữa. Chế kiểu mất hả? Đây là chữ này chỉ có kiểu đồng nhân có cái chữ này thôi, không có
nghĩa
là
hết. Mà nếu không có bộ tâm thì con thấy nó dịch là cái cầu kiều.
À, chính là cái chữ. Thực ra cái chữ này chỉ có kiểu đồng nhân mới có cái chữ, tức là riêng rồi.
Dạ.
Không có dính gì hết á, không có bộ là hết. Cái chữ này không có. Không có bộ tâm. Đấy, riêng chữ này cho nó thiệt. Cái chữ này á, bên này nó là cái chữ kiều. Đó. Nhưng mà cái kiều này nó có 3-4-5 bộ khác nhau. Một là đi lối bộ mộc. À, hai là đi giai bộ nhân. Ba là đi giai bộ nữ. Và ba chữ này là thường lắm. Chứ cái bộ tâm không có. Không có thông dụng. Chỉ có tên chữ bộ nhân thôi, chỉ có nó biết đông ra chữ này. Nhưng mà nếu mà đi lối bộ mộc thì cái chữ bên này thì nó là kiều ha. Kiều này là kiều có bộ mộc. Đây là cầu. Đó. Có chữ nào nói không? À, tiếng mình không có chữ nhật này có gì? Kiều lỗ. Hả? Kiều lỗ đó. Ti công chánh mà có cái ti kiều lỗ. Tức là cái phận mà quay về là cầu như đường á. cầu gì đường kiều, kiều này là cầu, cái cầu bắc ngang qua sông. Mà thì xưa là bằng gỗ, hôm xưa là bằng gỗ, còn bây giờ là bằng sắt hay là bằng bê tông, nhưng mà họ cũng biết viết cái bộ này. Tại vì bộ này ngày xưa là mình cặt cây mình gác qua mà kiều mà, thì nó vẫn dùng cái này. Mặc dù bây giờ, ví dụ như bây giờ mấy cái đường mà xa lộ nó làm mà chạy trên mặt đất hả, phải không, thì bên tàu nó gọi là gì, nó gọi là lục kiều à, nó gọi là lục kiều. Lục kiều là sao?
Cầu làm đường
hả?
Cầu cũng lộ
không phải lục,
lục là sáu, lục
là câu, không phải ngoài sáu à, lục là sao? Lục là chạy trên mặt đất. À, mặt đất, bởi vì cầu người ta bắt qua sông.
Dạ.
Còn bây giờ cầu là chạy khơi khơi ở trên đó, phải không? Thành nó nói là lục kiều. À, lục kiều số 1, lục kiều số 2 đó là nó chỉ mấy cái xa lộ đó. À, mấy xa lộ mà mình làm như cái cầu á. Đó. Thành ra tôi nói ngày xưa là ta bắt cầu qua sông. Biết cái bộ mọc này ha. Còn bây giờ nó vẫn giữ cái chữ đó. Nhưng mà nó làm cái gì đó trên mặt đất chứ không có dưới nước nữa. Nó kêu lục kiều, đó là ông tàu ạ. Nên cái kiều này là cầu đại kiều, đại kiều tiểu kiều. Còn cái chữ kiều này, Nguyễn Nhân là gì? Trời ơi, nghe em nói ông chồng nào thế rồi không để ý nè. Diệp kiều. Hả? Hoa kiều, Pháp kiều. Kiều là cái người dân ở nước ngoài. Hả? Việt kiều hải ngoại mà. Việt kiều là Bùi Nhân. Rồi chứ là cái kiều này là Việt Bùi Nhân. Rồi Việt kiều. Việt Bùi Nhân là kiều. Kiều cầu, kiều này là người chạy tới, kiều này là gì? Kiều của nữ.
Đẹp.
À, kiều này là đẹp, kiều này là đẹp, kiều nữ đẹp.
Kiều,
kiều này đó, một nữ thì cũng cái bên này giống nhau, ý nhau, chỉ thay đổi bộ thôi. Còn cái chữ này thì chỉ ông Kiều Bình Nguyên mang hay thân ai này trở lại có lạ ở đó ra chữ này, từ điển không có, chỉ có trong kinh Phật hồi xưa, mà cái thời xưa đó mới dịch cái chữ này, với lúc đó chưa có chữ. Thì nó chết cái chữ này là ông nào cũng đừng bị cái bộ da bộ tâm này cũng không có rồi. Thì đó ông Binh Năng Thiện học trên ba chữ ha, là Việt kiều, kiều là đẹp, kiều là Việt, là người Việt kiều, người nước ngoài, kiều này là cầu, đó là bộ tâm. Bộ tâm này biết chữ này không, biết đâu ra. Chữ gì á? Chém này, chém là bước ra quân nọ tấm cầm bà kia. Tôi nghi là chữ này nhầm rồi. Thấy chữ này không, bộ tâm chữ này bộ gì? Cái này là bộ này. Chữ này chữ gì? Chữ này là chữ nhiên. Chữ nhiên, nhiên là cái chất đốt, chất để đốt nhiên liệu á, chất để đốt. Thì nó có cái bộ này, đó là cái bộ này. À không, nó nói chữ này là bộ khuyển. Cái khúc này nó viết vậy, nó tính bộ này.
Bộ quả.
Bộ quả mà viết thì bộ quả viết vậy ha. Nhưng mà khi mà nó ra bộ thì có bốn cái chấm cái này bộ quả. Đó thì chữ này tiếng nhiên, nhiên là lửa cháy, lửa cháy là bộ quả chứ, cái đầu bộ tâm, tâm thì chắc nóng đó. À, cái này là viết là bộ nhiên. Nhưng mà cái chữ nhiên này đây á là cái chất đốt, cái gì mình nói là nhiên liệu như cứu đồng nhiên á, cái cứu đồng nhiên á là lửa cháy. Nhưng mà đến khi mình thành ra một cái chữ khác á, lại trong kinh sách mình có thêm cái bộ nữa. Bộ quả nó nằm bên đó, nó có bộ quả là biết bộ quả nữa. Cái chữ này đặc biệt, cái chữ này viết vụ án thằng Bến. À, rồi cái này là cái đèn nhân đăng, tức là đốt cái đèn sáng cháy nữa, đèn có ngọn nữa, nhân đăng hoặc nhân đăng rồi đó. Đây là bộ quả, hai bộ quả luôn, bộ án này cũng bánh dưới này cũng bánh đứng đó. Thì cái đó là chữ đặc biệt của cái tâm kinh, có chữ đó mà bây giờ bên ngoài không có, bên ngoài cái chữ nhiên với cái nhiên không có, nhưng mà nhiên đăng Phật thì biết vậy đó. Đó là bộ bộ tâm. Bây giờ qua tới bộ ngôn. Bộ ngôn thì giỏi lắm rồi, bộ ngôn thì chữ thuyết, chữ gì, chữ thuyết, chữ tính, chữ tính hả, là chữ thuyết hả. Đó là câu này viết nhiều nhất, còn câu này thì viết ba chữ thôi đủ rồi.
Giọng có
hôm nay thì viết được hai chữ, nhưng mà cái chữ ưng đó thì không phải bộ tâm. Chữ ưng là bộ tâm, mặc dù viết có bộ tâm nhưng chứ không phải bộ tâm, nó phải có chữ tâm. À, chữ ưng là bộ gì? Cái bộ này nè, thấy không? Cái tâm được chưa? Mặc dù nó viết về, thấy không? Chữ tâm nằm dưới này, à, chữ tâm nằm đây. Nhưng mà cái bộ này, cái bộ này, à, đây là đó, chứ không phải bộ này. Tưởng thấy chữ này tưởng là bộ đó phải, đâu tâm. Chữ đó không phải bộ tâm, đây là chữ này. Tâm bộ não, mình niệm bộ não, à não đúng rồi. À, cái này đâu phải bộ tâm, à, cái này đâu phải là, đâu phải là, cái gì, dược hả? Dược nếu không có cái đầu này á, thì nó lạc hay là nhạc. Vì có cái chữ này vô thì nó được dược, nếu mà dịch cái dược là vì nó có cái bộ này không? Thì nó này đó, cái bộ nó lên đây chứ không phải đây. Thì nó đây cái chữ này á, chữ dược này là tính bộ, là bộ bộ thảo, bộ này đó, bộ đó là bộ thảo chứ không phải là bộ mộc. Mộc thì không thích đó. Thọ trụ rồi, ngôn tiếp rồi, dục kiếm nữa hả?
Dạ
có. À, rồi. Chữ gì? Trực kỵ. Trực kỵ. Bộ tâm là trực kỵ. Kỵ không? Đó, kỵ. À, có kỵ không? Kỵ là gì?
Kỵ xa. Kỵ tránh xa.
Kỵ là tránh á. Kỵ là tránh xa.
Kỵ
tuổi á. Hả? Ví dụ như mình có coi trong lịch trong cái này là kỵ cái gì á. Kỵ đi học. Kỵ đó. Kỵ là cứ. Chữ này là chữ gì? Chữ kỹ. À, chữ kỹ. Chữ kỹ mà có bộ tâm là học là kỵ. Rồi chữ tánh. Đúng rồi. Bộ mộc là lâm. Là dương. Dương là dương liệu. Dương liệu biết sao? Dương liệu bộ gì? À, cái này mà nếu mà bộ mộc ở đây thì là cái này là chữ dương. Chữ dương này là dương liệu đây. À, dương là cây dương ha. Bộ mộc mà. Bộ mộc. Nhưng mà nếu bộ khác. Bộ khác là bộ này.
Bộ kỷ.
Bộ gì?
Bộ kỷ là tha biểu dương.
Biểu dương. Bộ gì? Cái gì?
Biểu dương là bộ
biểu của thủ,
của thủ,
bộ thủ, bộ thủ
chết đây, bộ đó đó phải không? Bộ này chết, bộ này chắc là cái tay hả?
Dạ.
Tay chân mình dơ lên nè, quan hô đã đảo đó, biểu dương lên được lượng á. Mình đi với cái bộ này á thì cái đó thì nó là dương, biểu dương là bộ thủ, bộ này là bộ thủ, bộ này là bộ hoa đó. Chút nữa sẽ học qua cái bộ khác cũng giống như chỗ này, bộ này à, bộ này mà nó cũng đi như vậy mình cũng đọc là dương, đi với bộ phụ, bộ này là bộ phụ, bộ phụ là đọc là dương, dương, dương. Nhưng mà chữ dương này là dương gì? Dương này là âm dương, là thái dương. Dương này là ngược lại cái gì?
Âm.
À, chữ này là ngược lại cái âm. Tức là về có mặt trời. Đó là nói về thái dương, nói về vậy đó. Âm dương.
Thang,
là thủy là thang, thang là thang thuốc, thang là nước, thang là nước. Rồi, ba chữ, để tính. Chữ này đọc phân chữ ra. Được không thể nào mọi người thấy con khác mấy khác là phần dấu hiệu tàu bay đi
không có nhiều chữ không biết cứ vẽ thôi
à, cứ vẽ đâu dấu hiệu tàu bay rồi thôi gỡ lại làm kỷ niệm. Bữa sau lâu lâu khác một cái nữa thì coi lỗ quá.
Bạch sư tiến quan thoại những cái lỗ thông là từ thông
kia. Sao?
Giờ tiến quan thoại tiến quảng đông tiến lỗ thông tiếng gì con không biết cái thứ nghe. Con nghe nói là con không biết là gì.
À, không biết là gì. Tiến quảng đông hay là tiếng Triều Châu? Hay là tiếng Phúc Kiến là cái tiếng của cái địa phương cũng như mình nói tiếng Việt Nam Phúc Kiến vậy đó.
Thì bởi vì nói là người Tàu chứ thiệt ra là họ gì đó họ kết hợp
chứ đâu phải là một giống người đó, thành ra mỗi giống người á họ nói một thứ tiếng, thành ra người mà Quảng Đông thì họ nói tiếng Quảng, người Phúc Kiến họ nói tiếng Phúc Kiến đó, rồi người ở vùng khác họ nói tiếng khác. Nhưng mà bây giờ lại để riêng nước Tàu không có, họ nói tới bao nhiêu trăm mấy đó. Cái ngôn ngữ cho biết đó. Nhưng mà mình nói những cái tiếng mà lớn, tiếng mà nhiều á
thì là ví dụ như Quảng với Tiều
Phúc Kiến đó, thì đó là những cái tộc mà chủng tộc mình đông nhất á, mà mình ấy, ví dụ như Việt á thì mình nói cái âm vô cái chữ của mình ấy, là nó cũng gần gần một cái tiếng cái dùng quán tây á, dùng quán tây là nói giống mình lắm, cái phát âm của họ giống mình lắm, Quảng Đông thì hơi khác. Thành ra cái Quảng Tây qua, tại Quảng Tây nó liền với mình mà. Thành ra cái người Quảng Tây mà nói tiếng Việt mà nhận bắt thì nó rõ lắm. Thì tôi nói chơi vậy mà. Mà họ cùng chơi có nghe cái Bách Việt không?
Dạ có.
À, Bách Việt là sao?
Dạ, nó ra giống Việt.
À, Bách Việt là 100 giống Việt ha?
Dạ.
Đó, nếu đúng chữ thì nó là Bách là 100. Việt Nam. Việt là Việt Nam. Chữ Việt. Chữ Việt của mình là chữ Việt này. À, Việt Việt Nam. Đó, Việt Nam. Nhân dân nói nước Việt Nam. Ngày xưa mình cũng có một tên nữa là Nam Việt. Nam Việt. À, ngày xưa là mình ngược đó lại Nam Việt. Sau này ông Tàu không chịu, ông không chịu nhận cái tên đó. Ông sợ mình nhớ cái thời xưa. À, mình đòi lại, cho nên ông đổi cái tên của nước mình lại thành là Việt Nam. À, tại vì ngày xưa là nói về nước mình đó thì là ngày xưa là Nam Việt. À, Nam Việt ha. Nam Việt á là thời vua nào? Triệu Văn Phục. À, Triệu Văn Phục. Đại Triệu Đa. Đại Triệu Đa. Chứ Triệu Văn Phục thì nó là Việt rồi. Triệu Đa. Mà Triệu Đa cái hồi đó không có đặt tên Nam Việt á, à, Nam Việt á là bởi vì như vậy nó luôn Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam. Đó. Quảng Tây, Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam á là ông mới trong đó có người Việt Nam. À, không phải là Việt hết đâu, nhưng mà cái thời đó là Triệu Đà là ông cũng làm hố luôn cả cái vùng đó, trong đó có người Việt Nam nữa, trong đó có giống Việt nữa. À, rồi sau đó bị thua người Tàu, Tàu chiếm đi, mãi trên sau là người Việt mình mới dựng lại đất nước lại, thì mình xin đặt cái quốc hậu quốc hiệu là Nam Việt. Ông Tàu ông chịu, ông sợ mình đặt quốc Nam Việt mình đòi luôn mấy cái cũ lại. À, nhớ ông nói thì Triệu Đà đặt giống Triệu Đà đi đòi lại mấy cái cũ, cho nên ông đổi cái tên ngược lại là Việt Nam. À, cho ông cắt nghĩa làm sao? Tàu mà khôn đó, khôn mà khôn manh đấy chứ khôn. Ông nói thế này, Việt là vượt. À, mà chữ Việt này cũng có nghĩa là vượt, tức là đi xuống này, đi qua cái biên giới này là Việt. À, ví dụ mình nói đường xe lửa xuyên Việt á, nó Việt nó đi qua. Thành bây giờ cái dân của anh á là từ đây miền Bắc này anh đổ xuống, tôi đi xuống cho nên anh đổ Việt, anh Việt phía Nam. À, anh đi xuống phía Nam. Thành ra ông Tàu nói vậy anh đặt cái tên này nó hay hơn anh đặt cái tên ông Việt. Ông Việt nói anh sống lắm, anh đau lắm, anh đâu chịu cho. Thành lúc đó thì nghe là các ông vua đầu của nhà Lê mới nhận cái tên là Việt Nam tới bây giờ. Một cái tên Việt Nam sau đến đời vua Minh Mạng á, ông mới đổi được cái tên nữa. Tên đó là gì? Ông Minh Mạng và cái bon ông đó Đại Nam. Ông không Việt Nam mà ông Đại Nam. Để cho nên mình có cái tên mấy cái cuốn từ điển mình là Đại Nam Quốc Sử đó. Đại Nam Quốc Sử với ca đó. Thôi Minh Mạng, nhưng mà Thôi Minh Mạng thôi chứ đợi tới đời thượng thiệu vị từ Đức đó, thì cũng trở lại cái tên cũ, cho tới bây giờ luôn cũng là Việt Nam. Rồi nói về dung sơ sơ chưa? Nhưng mà ngày xưa bên Tàu á là nó có cái giống này Bách Việt. À, Bách Việt là sao? Nó nhiều cái giống Việt chứ không phải một giống Việt. À, nó nhiều giống Việt chứ không phải một giống Việt. Chúng ta gọi là Bách. Bách là nhiều. Đó, mà như nhiều giống Việt như vậy thì như vậy là nó nghịch lại, nó chống lại, nó khác cái giống chính của người Tàu đó là giống gì? Là người Hán. À, đấy là bên kia là Hán tộc, bên này là Việt tộc. Đấy, và thì cái nước Tàu đó, bây giờ nó nước Tàu như thiệt sự đó, ngày xưa nước Tàu nó nằm trên trong sông phía Bắc á, sông Vận Hà đó, và xuống phía Nam sông Vận Hà. Đó, cái dùng người Tàu là cái dùng quanh quẩn ở sông Hoàng Hà thôi, tức là cái dòng Hán tộc nó nằm trong đó, tức là bây giờ tức là dùng Trường An ở chính giữa đó. Đó là kia Trường An đó, nằm chính giữa đó. Rồi lần lần anh đi chiếm, còn cái giống này nè nó nằm dưới miền Nam nó Tàu giống như miền Nam nó mình đâu, tức là nước Tàu mình nó chia làm hai, miền Bắc á là cái giống Hán, miền Nam là cái giống Việt. Việt mà Bắc Việt chứ không phải là Việt Nam hẳn. Mình là một cái Việt ở trong cái Bắc Việt này. Đó, mình là một cái Việt ở trong Bắc Việt. Thế như vậy thì cái việc này nó nhiều lắm, nó nhiều dân lắm, nhiều giống lắm. Nơi ông Tàu ông mới tìm cách đánh thích chặt ra, anh nằm ảnh thì anh nằm ảnh thì anh tới anh kết thân, anh tìm cách anh diệt một cách khéo, còn anh nào yếu thì anh diệt mạnh, còn anh nào khác anh đuổi chạy à, anh Tàu vậy đó. Cho nên tất cả cái giống việc là cứ từ trên nó đổ xuống, nó để ra địa, có đi xuống miền Nam, có đi hết. Cái gốc từ đâu à, Động Đình Hồ à, Động Đình Hồ, Động Đình Hồ tức là Ngũ Hồ, cái vùng mà Ngũ Hồ bây giờ đó, tức là bây giờ nó thuộc về những tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc à. Hồ Nam là gì? Hồ Nam tức là phía nam của Hồ, cái Hồ chứ không phải ủng hộ đó nghe à, tức là bên Tàu, cái chỗ mà Ngũ Hồ, Động Đình Hồ là cái Hồ lớn, Hồ lớn cái chỗ đó là cái địa thế nó thiên nhiên hiện đó, thành ra cái dân huyện nó như dưới này, bên nó sinh sống ở cái xung quanh đó và phía nam. Trên đó là có cái dãy núi gọi là Ngũ Đỉnh, và xung quanh đó là Hồ Động Đình Hồ, tức là Ngũ Hồ đó. Cho nên mấy cái tuần tích mà cái gì đó, Ngũ Linh Kỳ rồi đó, mấy tuần ở Đông Nam rồi đó, là do đó đó, thành gì đó do Ngũ Linh Kỳ là đó đó, lấy cái tích đó. Rồi Lạc Long Quân mà lấy bà Âu Cơ mình lên núi xuống biển là chỗ đó đó, chẳng phải dưới này đâu à, tức là bây giờ nó nằm ở cái vùng Hồ Nam á à, mà Hồ Nam là thì nơi sinh ra của ai hiện giờ chắc không biết à, chắc không biết à. Mã Trần Tông á, Mã Trần Tông là gốc Hồ Nam à, đó là cái tỉnh cái Hồ đây nè, rồi tất cả phía nam là cái kiểu Hồ Nam, tỉnh phía bắc là Hồ Bắc đó. Nhưng mà cái sông Bình Hà nó ở trên, sông Dương Tử là dưới này. Thế nên lúc bây giờ là tất cả những cái anh cứ đánh người ta đuổi người ta chạy xuống đó, đuổi xuống thành ra Hồ Nam được xuống tới gì đó, tới Quý Châu được lọc hết ha. Rồi còn dưới này á mới là Quảng Đông, Quảng Tây, miền biển là Phúc Kiến, miền dưới là Quảng Đông, miền gần mình là Quảng Tây, miền phía bên phía cực Tây là Vân Nam. Thì ba bốn năm cái vùng đó là không phải là người Hán mà là người Bắc Việt này à, thì mình cũng là một cái loại Việt nhưng mà mình đi xa hơn, mình đi về phía nam à, cho nên cái loại mình là Nam Việt hay là Việt Nam á, phải sao nữa đổi Việt Nam. Thì cái mình á, cái người Việt mình gọi là đúng nghĩa đúng tên gọi là Lạc Việt hay là Âu Việt đó. Cho nên cái ngày xưa mình cũng có cái tên gọi là Lạc Việt hay là chứ mới có Lạc Long Quân à, ông vua là Lạc Long Quân, cái giống nó giống Lạc cho mình mới nói con hồng à, con hồng cháu Lạc đó đó, mình có mấy cái chữ đó, con cháu Lạc là giống Lạc Việt, mình là Lạc Việt hay là Âu Việt à, còn cái ông Phúc Kiến là Mân Việt, cái ông Quán Đông á Việt lung tung, cái ông Quán Đông là Việt lung tung, cái ông Phúc Kiến á, cái ông Tiều á là Mân Việt. Thì cái ông Mân Việt á nó có một cái tiếng nói đặc biệt của nó, nhất định không chịu cùng với cái tiếng nào hết, cho nên cái tiếng Tiều thôi, chỉ tiếng Tiều thôi, chứ không có cái tiếng Tàu nào khác mà vô cái tiếng Tiều được à, cái ông Tiều là Tiều mà đến nỗi mà chắc là đây mà nói mấy người Tiều thôi, không chơi với ai buôn bán hay là phong tục gì là Tiều là Tiều, chứ không chịu ngay cả cứ hỏi cũng không muốn nữa cho được đó. Cái Tiều đó là bước ảnh làm Mân Việt. Thì bây giờ cái dùng mình dùng Phúc Kiến là nói tiếng Mân hết á, là cái tiếng đó bây giờ ảnh hưởng qua tới bên bên Đài Loan à, cũng là tiếng Mân. Rồi còn cái bản là gì, mấy ông Tiều là cái bản mà không có tờ à, mình nói vậy chứ mấy ông Tàu không có, không phải ông ưa hết đâu. Ông Tiều và ông Án có tờ với nhau à, bởi vì Quảng Đông là cái gì, Quảng Đông á họ coi là cái dân tạp nhạp, cái dân mà dân tù tội không có chỗ chứa đó, đẩy xuống Quảng Đông. Cho nên Quảng Đông là cái người Tiều là họ dân Quảng Đông hay người Tàu, nói chung là con dân Quảng Đông là dân hỗn tạp, không có cái bản sắc gì riêng hết. Nhưng mà con Quảng Đông do nói cho cái tiếng Quảng Đông lại là cái tiếng họ tập trung đủ thứ tiếng trong đó, phong tục tập quán như vậy, tụi Quảng Tây. Còn Vân Nam á, tức là dùng Tu Minh làm cái tập khác nữa à, cái tập đại lý khác nữa, cái dân đại lý, cái dân bạch chẳng là khác nữa, chứ nó không phải là dân giống như là dân bên Phúc Kiến. Vậy thì nó tóm gần cho dễ hiểu thế này, tức là miền Nam bến Tàu á là mình kể sơ sơ vậy là bốn năm cái nước 4-5 cái chủng tộc nói tiếng khác nhau đó. Vậy thì tiếng Quảng là gì? Là tiếng của người Quảng Đông. Rồi tiếng Phúc Kiến là gì? Là tiếng của người tỉnh Phúc Kiến hay là tiếng Quảng Nam. Rồi bây giờ cái ông Tàu đó, ông thấy nếu mà để chỗ này cũng nói tiếng này, chỗ nói tiếng kia, làm sao ông thống nhất? Làm sao ông thống nhất? Làm sao một người Tàu mà nói cho mọi người hiểu được? Đó, cho nên ông phải tìm ra một cái thứ tiếng mà ai cũng phải học. Nhất là cái lớp trẻ phải học. Người lớn có thể không học, nhưng mà trẻ bây giờ phải học, bắt buộc phải học. Thành giờ đứa trẻ Tàu nào nó sinh ở Quảng Đông, Quảng Nam, nó sinh tuốt tận kế giờ bây giờ Tây Tạng, Tây Phương, nó bắt học một thứ tiếng hết. Tức là tiếng đó nó gọi là tiếng gì? À, đó. Cái tiếng đó nếu mà nói á, là phổ thông, tức là ai cũng phải học. Thứ hai nó gọi là tiếng quốc ngữ. Quốc ngữ là toàn quốc phải nói cái thứ tiếng đó. Quốc ngữ cũng đó, mà phổ thông cũng đó, mà quan thoại cũng đó. Vậy thì nói tiếng quan thoại là gì? Là tiếng phổ thông. Tiếng phổ thông là gì? Là quốc ngữ. Đó. Thì là một thứ đó. Nhưng mà lấy cái tiếng nào làm tiêu chuẩn? Đó. Phải lấy một cái vùng làm tiêu chuẩn. Đó là tiếng Bắc Kinh. Đấy, tiếng Bắc Kinh. Đấy, tiếng Hán đành rồi, nhưng mà phải tiếng dùng Bắc Kinh. Đó. Phải lấy tiếng Bắc Kinh làm chuẩn, để tất cả đều nói theo đó hết. Cũng như Pháp ở đây phải lấy một cái dùng để mà nói làm chuẩn chứ. Nhưng Pháp ở đây lấy cái dùng nào làm chuẩn? Tua. À, Tua là chuẩn, chứ không phải Paris đâu. Tua là chuẩn. Thì Tàu nó lấy cái tiếng Bắc Kinh. Nhưng mà tiếng Bắc Kinh nói tiếng Bắc Kinh cho thiệt sự ra là tiếng của Thiên Tân. Tiếng của Thiên Tân. Thiên Tân là ở đâu? Hả? Thiên Tân là một dùng gần Bắc Kinh. Một dùng gần Bắc Kinh. Cái dùng đó nó coi là cái tiếng chuẩn của. Nhưng mà nói tiếng Thiên Tân thì nó họ coi là cũng như là địa phương nhá. Họ lấy là nói tiếng Bắc Kinh. Chứ còn cái âm á vẫn là cái giọng rồi. Đấy, Bắc Kinh là sao? Bắc Kinh đâu phải là gốc của người Tàu đó. Bắc Kinh đâu phải kinh đô của người Tàu đó. Bắc Kinh là kinh đô của ai? Học sử biết không? Bắc Kinh là kinh đô của nước Yên. Hả? Bắc Kinh nó gọi là Yên Kinh mà. Đó là một cái nước phiên thuộc chứ không phải là nước chính. Cái kinh đô chính của nước Tàu đó là Trường An, là Chương. Và cuối cùng đó là đâu? Cuối cùng là Nam Kinh. À, Nam Kinh mới là kinh đô chính của họ. À, cho nên bây giờ mặt đứng về mặt văn hóa là Nam Kinh chứ không phải là Bắc Kinh. Nhưng mà tại sao không để Nam Kinh? Đó, tại sao không để Nam Kinh?
Vì lúc đó người Tàu đã suy sụp.
Không phải. Tại vì vấn đề tranh giành tổng tộc họ của họ. Cái khi mình thống nhất nước Tàu á, có công lớn cho nước Tàu á, là nhà Minh. Đó, nhà Minh là cái, đối với mình là nhà Minh là thuộc cái loại mà quỷ quái nhất đối với cái dân của mình. Nhưng mà đối với người Tàu á, nhà Minh là một cái triều đại, nó chưa từ đời nhà Đường nhưng mà gần đấy nhất á, từ đây mà đổ lên á, thì nhà Minh họ coi như là một cái triều đại mà gọi là thống nhất đất nước mà xây dựng đất nước. Đó là nhà Minh. Và nhà Minh có cái công rất lớn là nhà Minh đuổi dân Mông Cổ. Đó mới thống nhất nước Tàu dưới cái, tại sao? Tại nhà Nguyên á là Mông Cổ. Nguyên là Mông Cổ. Mà Nguyên á là có phải người Tàu không? À, Nguyên là người ngoại, ngoại tộc, tức là ngoại biên cương, ngoại, mà anh gọi là mỏi rỡ mà. À, Nguyên là Mông Cổ. Mà Mông Cổ nên tràn vô Trung Nguyên mà chiếm ảnh, mà cai trị ảnh, mà lập ra nhà Nguyên. Đó, mà đâu phải ít đâu, có trăm năm chứ đâu. Thành ra họ mới là cũng như là tổ chức kháng chiến mà lập nổi nhà Nguyên đi. Đó là nhà Minh. Thì cái nhà Minh đối với họ là cái người có một cái triều đại có cái công lớn đó. Cho nên bây giờ, mặc dù bây giờ cái thời đại mà bây giờ đây là thời đại cuối cùng của họ là nhà Thanh, phải không? Nhưng mà không bao giờ nó là cái nhà Thanh. Mình đi qua bên đó, mấy vị đi qua bên Tàu mà đi thăm lăng mộ nó có bao giờ nó cho thăm lăng mộ nhà Thanh không? Nó không để ý mà, cái gì không để ý. Nó đi lên lên Bắc Kinh là cũng là thập tam lăng của các vua nhà Minh, 33 cái lăng vua nhà Minh chứ đâu có bao giờ thăm nhà Thanh đâu. Bởi tại sao vậy? Tại nhà Thanh mà cũng coi giống như nhà Nguyên, tức là nhà Thanh là gì? Nhà Thanh cũng là cái dân Bán Châu nữa, cái dân Bán Châu cai trị họ nữa, thành ra nó cũng coi là cái người ngoại đó, mà cai trị, tức là nói rõ hơn họ là dân nước ngoài xâm lăng Trung Quốc đó. Đó, anh cái đầu óc anh dữ lắm chứ bây giờ đó. Cho nên cái nhà Thanh xây dựng anh biết bao nhiêu, mặc dù nhà Nguyên cũng vậy đó, nhà Nguyên cũng xây dựng đó à, mà không bao giờ nói tới nhà Thanh. Ví dụ như mình có mình có những cái bộ mà Khang Hy Từ Điển Càn Long là Đại Tạng Kinh ha, là của nhà Thanh chứ, mà bây giờ lại đây Thanh không bao giờ thăm cái mộ nhà Thanh đó. Và Từ Hy Thái Hậu là không bao giờ đó, đó. Nhưng mà nhà Minh không thôi. Bây giờ mấy cái lên Bắc Kinh mình đi coi cái cung điện này kia là vua Minh á, cái vua Minh á, thì á tôi nói cái chỗ này á, vua Minh á là cái khi mà thống nhất rồi, đuổi nhà Nguyên rồi thì lập kinh đô là ở Nam Kinh, tức thời đó chưa có tên là Nam Kinh mà họ đặt cái tên riêng của họ, tức là cái gì đó kiến gì đó, cái tên riêng của họ, quên không mất cái tên xưa của họ. Rồi á dĩ nhiên là cái ông anh á, ông anh ông là vua, thì cái ông em á, tức là ông em á thì cũng có công á, thành ra ông anh á ông mới cắt cái ông em á lên trên Bắc Kinh á, cũng như là bây giờ mình làm vua mà anh em mới chia nhau một cái trị, ông em á lên giữ cái vùng phía Bắc đó, ông em. Nhưng mà rồi đến khi ông anh ông chết, tức là vua Lê ông vua Minh Thái Tổ ông chết đi, thì theo cái lệ mà quân chủ mà khi mà ông vua chết thì ai lên ngôi? Thái tử, tức là con đối với cái ông kia là cháu đó, đối với cái ông ở trên Bắc Kinh là cháu, ông này lên mà ông này lên là cháu nối ngôi là vua, ông cháu chú không có phục tùng ông cháu, cho thằng cháu mình nó dở là nó gì đó nghe đó, cho nên mới gây sự ra, rồi ông chú đem quân về mới giết thằng cháu này cướp ngục. Nhưng mà cũng nhà Minh đó, cũng nhà Minh thì bởi vì cũng dòng với nhau mà, thành ra ông anh là ông Thái Tổ, tất cả ông con ông anh á là cái vua kế tiếp á, bị ông chú ông giết rồi, rồi ông lên cái ông vua thứ ba của nhà Minh, thì bây giờ khi ông giết cái ông em rồi á, ông đem cái kinh đô về trên cái chỗ ông á, tức là Bắc Kinh bây giờ đó, ông đem ông vào về trên đó đó. Và từ cái đời cái ông thứ ba đó, nhà Minh đổi cung điện rồi lên trên cái Bắc Kinh. Thành ra Bắc Kinh không phải là cái kinh đô chính của người Tàu, mà phải đem lên đó, bởi vì đem lên đó rồi thì những cái gì đó điều thần cũ không có thể nào chống được, không có chống lại, không lật đổ gì được hết. Thành ra sau này do đó khi đó rồi á thì ông mới đặt hai cái tên, vậy thì miền Bắc là Bắc Kinh, cái chỗ cũ gọi là Nam Kinh đó, từ đó mới nói cái Bắc Kinh Nam Kinh đấy. Thành bây giờ nó cho nên thiệt sự mình đi tới mình thăm cái Bắc Kinh không có xứng là cái thủ đô mà người trang quán của người Trung Quốc đó, đủ thứ thất bại hết á, chẳng phải. Nhưng mà bây giờ họ đã bao nhiêu năm, mà mấy trăm năm rồi thì nó cứ vậy thôi đó, rồi họ lấy cái tiếng ngôn ngữ rồi nói tiếng Bắc Kinh không phải. Nhưng mà bây giờ tôi trở lại cái chuyện ngôn ngữ này, nói bây giờ tất cả người nào từ nhỏ đến lớn, ít nhất bây giờ một cái thế hệ bây giờ đó, phải học tiếng hoàn toàn hết, tức là phải học tiếng phổ thông hết, học tiếng gọi là quốc ngữ hết. Thì cái gì anh là Quảng Đông, anh là Tiền Châu, anh là gì, nhưng mà lớn lên ai cũng học qua quốc ngữ hết, nói được hết đó. Mà cái tiếng quốc ngữ đó, nó dễ hơn cái tiếng Tiều, nó dễ hơn tiếng Quảng, tiếng các địa phương khác, dễ lắm, dễ là cái âm nó khác, âm dễ lắm đó. Ví dụ như mình nói là ví dụ mình đọc trong kinh mình ha, ví dụ Bồ Tát ha, ông Tàu cũng phù sa ha,
phù sa mình không có, không có những cái âm sắc khó nặng, tức là không có ví dụ cái âm nặng, cái âm rắc rối như như là tiếng Việt đâu. À, cái âm tiếng Việt mình khó đọc, âm tiếng Quảng, tiếng Kiều khó đọc lắm, nhưng mà cái âm tiếng phổ thông dễ đọc lắm. Chỉ có một vài chữ mình không có chữ thì mình đọc hơi hơi tập thôi, chứ còn thực ra cái âm nó dễ lắm. Nên ai cũng có thể học tiếng phổ thông được. Rồi thứ hai nữa gọi là tiếng bạch thoại. Bạch thoại là cái gì? Bạch thoại là cái thứ tiếng bình dân. À, nói sao với vậy, không cần, không cần phải viết trên rắc rối, mà cô không cần phải tìm hiểu gì cho sâu xa ấy. Nói một hồi cái quen chữ rồi thì cứ dạy dùng thôi, không phải cần tìm ra nghĩa sâu xa gì hết á. Chẳng hạn như là ví dụ cái gì bữa nào học rồi đó, đi tôi kể một chút đó, đi qua mấy cái thùng nó gỡ đồ mà băng ra mà nó tàu thủy á, ví dụ nó nói tiếng Tây nó nói fragin nè ha, tức là gì?
Dễ
bể tầm cẩn thận đó nha, dễ mũi tên cái này bây giờ mình lên mình chút xuống vậy ha, đó mình đem fragin. Nhưng mà tôi tàu á không biết chữ tiểu tâm, đó tiểu tâm, chữ tiểu là nhỏ thì tâm là tim á, đó mình đọc nhé. Chắc cái này nó chữ mình hay là nó dạng cái gì đây, cái tiểu tâm là nha, cứ đừng cẩn thận tiểu tâm. Thì cái chữ tiểu tâm nó nếu mày nói cái nghĩa đó, thì không có nghĩa gì hết. Tiểu tâm là nhỏ mọn, á cái đồ tiểu tâm là nhỏ mọn. Nhưng mà tiểu tâm ở trong cái trường hợp nó nói đó là cẩn thận phải chuẩn bị, hai bên khác nhau, á nhiều chữ khác nhau, đó tức là nó dùng chữ mà không có nghĩa. Đó, thì chữ, những chữ như vậy là quan hỏi nhiều lắm, đó hỏi nhiều lắm. Anh ra khi học từ từ chữ Hán mà học rồi á, thì tới qua học quan hỏi á, thì mình có được số chữ gốc. Bây giờ tôi nói chữ tiêu tâm này là chữ Hán, à Hán xưa đó, cổ ngữ á. Còn tiếng quan hỏi về tiêu tâm là cẩn thận. Bây giờ nghe nói là cái gì? Đông đó, là đông, đông tây, đông tây ha, đông tây mình học trong chữ Hán là chữ gì? Phía đông và phía tây, à phía đông phía tây, à chữ Hán. Rồi bây giờ trong tiếng Hoa thoại nó nói là đi ra phố mua đông tây, à mãi đông tây, mãi tông xi ạ, mãi tông xi là đi mua đồ. Mãi tông xi là đi mua đồ, mua tầm bậy tầm bạ, giống như mình nói là đi cuộc đi gì đó, đi về đấy bán phố đi shopping vậy đó. À thì cái chữ đó mà nói thì chữ Hán là không có nghĩa gì hết á. Anh mua đông tây là mua cái gì? Nhưng mà mua đông tây là anh mua cái gì cũng được, mua tầm bậy tầm bạ, mua đồ chơi, mua đồ dùng gì đó là mua đông tây. Thì tôi nói đây là một vài cái ví dụ để thấy rằng cái tiếng Hoa thoại rất là dễ, rất là dễ. Nó nói sao nó biết vậy, nhưng mà khổ nỗi là nó là cái tiếng phổ thông bây giờ ai cũng biết.
Thành ra
thành ra phải học. Ủa gì giờ 1 tỷ người tàu phải học hết, mà đó 1 tỷ người là nói trong lục địa, bây giờ tất cả những người hải ngoại của người tàu, rồi bây giờ tất cả những người làm học tiếng tàu đều phải nói chữ này hết. Thành ra đó là một cái lợi thế mình phải học theo. À, bây giờ đang nói cái chuyện này tụi hỏi câu đó. À còn cái tiếng thứ hai nữa, quan thoại, có khi là gọi là bạch thoại, có khi là gọi là quan thoại, hai cái tiếng gọi là gì đó. Phổ thông của quốc ngữ thì hiểu rồi, phổ thông là nói chung, quốc ngữ là tiếng của quốc gia, còn cái bạch thoại là tiếng bạch thoại là tiếng gì? Bạch thoại là nói như là cái tiếng không có giống tiếng gì, nó rõ ràng ra là bạch thoại đó. Có sao nói vậy? Không có kiểu cách, không có câu nệ nữa là bạch thoại. Còn quan thoại là gì? Quan thoại á, tiếng Tây á, là tiếng Anh nó gọi là gì á? Mandarin hả? Không Mandarin, không Mandarin là gì? Nó nghĩa là ông quan á, nó mang ra, nó ra là quan á, mấy ông quan mà xưa mình
thi đậu làm quan rồi giống anh đi trước giống này theo sau rồi gì đó hả, đó là làm quan á, mới ra đây vậy là quan thợ là tiếng của mấy ông quan đó, quan thợ là tiếng của mấy ông quan,
chữ đó chữ quan đó viết
viết ra là quan hả, đó rồi đó, quan đó đó là mấy ông quan á. Bây giờ tại sao mấy ông quan, tại vì quan là làm quan Bắc Kinh đó, cũng như ra Huế phải nói ông Huế là mấy ông quan, hồi xưa ai ra làm quan phải tập nói ông Huế mới ra quan, họ trẻ một chút vậy đó. Tôi nói hồi cái dùng tôi mà thấy nói người này nó sắp chuyển nó ra làm quan, tôi quan mà nói tiếng kỳ cục sống nói tiếng Huế, tất cả mọi người về tiếng Huế nghĩ là phải nói tiếng giọng mình hay là nói, sau này tôi mới biết là không phải Huế mà cả Thanh Nghệ tỉnh cũng nói một giọng đó, nhưng mà hồi còn nhỏ mình đâu có biết, đâu có biết tiếng Huế là tiếng gì, cứ nghe cái giọng đó là giọng đó là thầy quan à. Thành ra cái người mà nói tiếng phổ thông á, tiếng người đó tiếng Bắc Kinh á thì nói là quan thoại à, quan thoại là nên cái tiếng gọi là quan thoại bạch thoại phổ thông quốc ngữ thì một thứ thôi à, nó tái gọi là tiếng địa phương. Vậy thì nói trở lại cái thời xưa cũng như ví dụ như là mấy con tàu mà như là Tam Quốc hay là Đông Châu hay là những gì đó Bắc Kinh Nam Kinh rồi đó, có lẽ là nước Tề nước Yên nước nọ kia nước nào có cái tiếng gì hết à, để làm con cái tiếng gì chứ không phải là chung, không phải nhờ cái tiếng quan họ bây giờ này anh ta coi như giờ nó nói tiếng chung được hết à, tất cả người nói được. Nhưng mà khi mình phát thanh á thì trên cái đại Bắc Kinh nó phát thanh luôn gọi là dialect, tức là tiếng địa phương mà kể cả tiếng Việt Nam nữa, là 100+ tiếng nữa. Riêng trong tỉnh Quảng Đông thì khá là mấy chục thứ tiếng rồi.
Rồi, bây giờ nhân tiện của anh ấy,
bây giờ đó chứ, bây giờ đọc lại cái bài mới hả?
Đây mới bước hết bài mới có chưa?
Có ai chưa có? Ai chưa có? À đấy, tôi đi, ai chưa?
Tôi đọc qua.
Có chưa? Có chưa? Đi chạy.
Thứ trước tôi có đọc qua được không? Bây giờ đọc lại thôi.
Bài thứ ba là hai cái mục của C với D của cái phần thứ nhất, đó là minh giới đức và hiển giới đức. Đó. Minh giới đức và hiển giới đức. Minh giới đức là nói về cái tướng của giới, mà hiển giới đức là nói về cái lợi ích của giới. Cái mục gọi là CD đó, CD là minh giới đức, C là minh giới đức, D là hiển giới đức, và hiển giới đức. Minh giới đức là nói rõ, nói sáng tỏ ra, chứ minh là sáng tỏ ra cái đức của giới. Còn hiển giới đức là nói về cái lợi ích của giới. Minh giới đức là gì? Thử tắc luật thiết trì giới chi tướng. Đây là nói sơ lược về cái tướng của trì giới. Trì giới chi tướng, bữa trước tôi cắt nghĩa chi chi á. Trì giới chi tướng tức là cái tướng của trì giới. Thử tắc luật thiết trì giới chi tướng. Đây là nói sơ lược về cái tướng của trì giới. Giới thì chánh thuận giải thoát chi bổn. Giới là cái gốc, trở lại cái chi chi nữa, giới là cái gốc giải thoát.
giới là cái gốc giải thoát chân chánh, gọi là xuôi thuận. Giới thị chánh là thị chánh thuận giải thoát chi tứ chi bổn. Giới thị chánh thuận giải thoát chi bổn. Giới là giới chính là cái gốc của giải thoát của chân chánh xuôi thuận. Cố danh ba la đề mật xoa, cho nên mới gọi là ba la đề mật xoa, cho nên mới gọi là biệt giải thoát. Ba la đề mật xoa là biệt giải thoát. Nhân y thử giới đắc sanh chư thiện định, tập diệt khổ kiết lợi. Do nương dựa nơi giới này, nhân y thử giới do nương dựa nơi giới này mà được sinh ra tất cả các thứ thiền định và trí huệ diệt khổ. Diệt khổ trí huệ tức là trí huệ diệt khổ. Đắc sanh chư thiền định là sanh ra thiền định. Đó là cái đoạn mình nói về đức của giới. Đức của giới đây là nói về cái tướng thiền giới, thì tướng của thiền giới là gồm có cái đó. Tướng của thiền giới là cái gì? Là cái giải thoát, là cái gì nữa? Là cái sinh ra chư thiền định và trí tuệ. Tức là nói vấn đắc giới sinh định, định sinh tuệ. Thiện giới ích thì cố tỳ kheo đương tỳ định giới. Vì vậy cho nên cần là các thầy tỳ kheo, các vị tỳ kheo cần phải họ trì, phải giữ gìn, phải giữ định giới. Thì cố là bởi vậy cho nên tỳ kheo, các thầy tỳ kheo đương là phải tỳ định giới, là phải giữ định giới. Vật linh quy khuyết, Phật là không nên, đừng linh để cho, đừng để cho tiêu quỷ hay là kiếm khuyết. Đó, cái gì? Nhuận nhân năng trì tịnh giới. Nếu có người giữ năng trì tịnh giới, nếu có người luôn mà giữ gìn tịnh giới thì tắc năng hữu thiện pháp, thì cái người đó sẽ thường có được thiện pháp. Nhược vô tịnh giới, nếu mà không giữ tịnh giới thì là chư thiện công đức giai bất đắc sanh, tất cả các công đức đều không thể nào sanh ra. Thị dĩ đương tri giới vi đệ nhất, an ẩn công đức chi sở sanh không chi sở thực xứ. Vì thế đó cho nên biết rằng giới đây là cái nơi an trú yên ổn nhất của giới, của tất cả công đức. Thì tất cả công đức mà sinh ra đó, cái chỗ mà sinh ra an ổn nhất đó là giới. Đó, nói về cái lời đó. Nó vắn tắt là giới là gì? Giới là cái sinh ra tất cả các thiện pháp. Cái người mà giữ giới thì công đức bao nhiêu cái thiện pháp sinh ra. Nếu không giữ giới thì không có thể nào sinh ra các thiện pháp. Và do đó mà giới là cái chỗ yên ổn nhất sinh ra các cái công đức. Đó, là nói về hai cái đó, hai cái chi tiết nói về giới đức và giới ích. Thì để mình giải nghĩa là cái việc nói về suy chút thì đọc cái phần nghĩa ha. Đây là được nói về tướng tùy giới, tức là cái phần trên nó công đức tùy giới, phần C đó là công đức tùy giới, minh giới đức tức là công đức tùy giới. Đây là được nói về tướng tùy giới. Giới là gì? Có thiếu rồi.
Giới là thiếu mất rồi. Ở trong sách đó. Mời cô đọc ở trong thôi.
Đây là luật nói về tướng thì giới. Giới là căn bản chính, thuận dòng, giải pháp, nên gọi là ba la mật toa. Nhân y nơi giới này mà được sanh các thứ thiện định, trí huệ, khổ. Lợi ích của giới, cho nên thì theo phải giữ tận giới, đừng để hư chém. Nếu người nào hay giữ gìn tận giới thì người thấy sẽ có thiện pháp. Nếu không giữ được tận giới thì các công đức lành đều không sanh được. Do đây phải biết rằng giới là cái chỗ công đức an ổn nhất.
Đó thì cái này không có nghĩa gì khó hiểu, cái này coi như là gần như là ai cũng có thể hiểu được. Nói rõ hơn là phải cái người bất luận là cái người Phật tử, đệ tử của Phật giáo xuất gia, đại gia hoặc là bên tăng hay bên ni, và họ giới này trong nữa thì khi giữ giới vẫn là một cái gốc để mà giải thoát thuận nhất, chân chánh nhất. Và cái thứ hai, chính giờ cái giới này mà nó có ra tất cả nhiều cái công đức lành, trong đó có thiền định, có trí huệ, và do đó cho nên coi như giới là cái gốc cái chỗ mà yên ổn nhất để mà sinh ra các cái công đức. Rồi nói đó lại là đây là cái phần mà Đức Phật nhấn mạnh là tại sao mà giới là một lần thầy thì nó có một cái công năng như vậy, là phải giữ gìn, phải tu giữ. Bây giờ còn cái nào ha, hết chưa?
Bây
giờ là học tiếng Nhật. Học tiếng Nhật thì tôi thấy kỳ này có thêm một cái số chữ ở hình như bữa trước tôi có
nói trong cái bộ rồi ha. Quên, bữa trước có nói một cái giải một cái chữ bên thì em gọi là có cái chữ gọi là giới bất chi tướng á, có cái chữ giải nghĩa là cái chữ chi ha. Chữ chi thì bất trước có cách nghĩa, có hai nghĩa, nhớ chừng hai nghĩa thôi, chữ chi nhiều lắm. Nhưng mà chỉ hai nghĩa là bởi mình học trong kinh hết hay là trong phần chữ do là chữ chi này nhiều lắm. Chữ chi hai nghĩa, một nghĩa là nó đứng giữa hai cái vế, một bên này chính giữa nó có chữ chi. Thì cái chữ chi đó có nghĩa như là của.
Trong này có cái gì đấy? Ví dụ như nói là trì giới chi tướng.
Trì giới chi tướng. Trì giới. Trì giới chi tướng. Tôi chỉ là trì giới chi tướng. Tức là mình cắt nghĩa được cái loại là gì? Tướng của trì giới. Đó. Cái này tướng là hành chính. Cái này. Tức là tướng của trì giới. Cái gì mà gặp cái chi chi mà nó đứng như thế này thì mình cắt như cái này ra nghe đi ngồi trở lại trong này có chỗ gọi là lược thuyết trì giới chi tướng, tức là lược thuyết về cái tướng của trì giới. Còn dưới này nói là giải thoát chánh thuận giải thoát chi bổn. Cái còn dưới đó giới thị chánh thuận giải thoát chi bổn, tức là giới là cái gì cái gì đây, rồi trời cái gì đây, giải thoát chi bổn, giải thoát chi bổn, giải thoát chi bổn tức là cái gốc của gì, của giải thoát, cái gốc của giải thoát, giới là cái gốc của giải thoát. Thành ra cái chữ chi này đây là nói cho chữ địa mình là chi như chữ của, nhưng mà cách nghĩa ngược trở lại. Và hôm trước tụi con có giải nghĩa chữ, có thường nói là ví dụ như nói là dân chi phụ mẫu hay là phụ mẫu chi dân á, thường thường ta nói cái người làm quan á, người làm công chức á là dân chi phụ mẫu hay là phụ mẫu chi dân, dân chi phụ mẫu. Dân chi phụ mẫu tức đây là cha mẹ ha, đây là dân ha, đây là cha mẹ của dân. Nếu mà biết cái này dân chi phụ mẫu là gì, nếu dân chi phụ mẫu thì phải giải nghĩa là cha mẹ của của dân, còn ngược lại là gì? Phụ mẫu. Phụ mẫu chi dân.
Đó.
Phụ mẫu chi dân là dân, dân của cha mẹ. À, dân của cha mẹ thì cái nghĩa nào? Dân chi phụ mẫu, dân chi phụ mẫu là cha mẹ của dân đó. Thường thường nó nói vậy đó, nói là phụ mẫu chi dân, anh là cái người là phụ mẫu chi dân, tức là anh là cái người là cha mẹ của dân à. Muốn ra lệnh, muốn sai khiến, muốn đánh đập, muốn kỳ la thì đó là anh là cha của dân, chứ không phải là anh là đâu phải là còn bây giờ mấy ông bây giờ đấy đầy tớ của dân à, đầy tớ của dân mà được dân chạy có cờ mà nói đầy tớ vậy đó à, vậy thì cái chữ này mà là chữ chính dân chi bộ. Còn ví dụ như câu mà nói rằng là huynh đệ chi binh, huynh đệ chi binh hả, huynh đệ chi binh là sao à. Binh chi binh đệ ha, binh đệ chi binh là cái đệ lính, anh em lính của anh em ha, lính của anh em. Mà thật ra cái muốn nói là gì? Anh em của lính, đúng ra là nói anh em của lính, cái tình thân được nói là binh đệ chi binh à, binh đệ chi binh là lính của anh em ha. Thành ra những cách nói đó là không có đúng, mình nói biết là đừng quen vậy đây, đúng chữ đó là phải vậy. Bây giờ mình trở về cái chữ cái này, như bây giờ mấy ông ở ngoài ở bạc TV á, ông lập ra cái hội không đặt tên à, là Lê Gia Mi Đà La Bài Gốc là gì? Bạn chùa đó. Bây giờ đó ông lập cái hội vậy đó, cắt cớ vậy đó, ông lập xong rồi tôi hỏi cái hội gì vậy, cái hội gì mà ngoài đó là không còn để cũng để nguyên vậy đó. Tôi hỏi tại sao mà không lập cái hội Phật tử hay gì, lập cái hội bạn của chùa, bạn à, âm ý mà à, bởi vì tiếng Tây cũng như tiếng Việt mà nên ha, bạn của chùa à, tiếng Tây cái này nói bản của chùa. Nhưng mà nếu mà theo cái chữ chi này đấy á thì biết sao?
Chùa
chùa chi bản à, chùa của bạn hả, nó ngược lại. Nên ra nếu mà nói cái chữ chi này đây thì là cái chữ ở đây á, ở đây không, nên ra đây là chùa của bạn, cái này như vậy. Vấn đề phải là tự chi hướng à, là bạn á, tự chi bạn hữu, tức là bạn hữu của chùa à, anh mình cũng nói trên này để mà có thể thấy là cái lối viết của mình, cái lối viết của tàu nó đã ngược chăng. Cái chữ chi đó là một cái nhiệm vụ của chữ chi, nhưng trong cái bài này là giới tiền giới chi tướng hay là giải thoát chi bổn, cái chữ đó là một nghĩa của chữ chi à, một cái nhiệm vụ của chữ chi. Nhiệm vụ thứ hai của chữ chi á là nó đứng cuối cùng à, sau này nó không có gì nữa hết, hết rồi, tới nó là hết à. Trường hợp mà chữ chi mà đứng cuối câu á thì nó không phải là của, mà nó là à, đại diện cho một cái số chữ mà vừa mới nói á, nó không lặp lại nữa à. Ví dụ như trong kinh của Phụ Môn á, à, Đức Quan Thế Âm mà nói là khi vua Tạng Ý Bồ Tát và cúng cái dục sau chuỗi à, chuỗi Ngọc Anh Lạc giá trị bằng thiên lưỡng kim à, bách thiên hả à, lưỡng kim là lưỡng kim á, lưỡng kim là gì, lưỡng vàng á à, mà nói theo việc cộng bây giờ là cây á. Bách thiên lưỡng tức là trăm ngàn lưỡng, trăm ngàn cây. À, cái sông chuỗi diễn gì đó, cái chuỗi mà nó quý có giá trị bằng bá thiên lượng kim đem cúng à, nên mình đọc cúng thì cúng, chứ mình cũng cúng chưa bằng vua Tịnh Ý cúng rồi ha. à, cũng như cúng cho bằng cái thực của mà giá trị bằng 100 lượng vàng cúng à, cúng. Nhưng mà cúng á thì qua thế âm không có nhận à, qua thế âm đầu tiên là không nhận à, cho nên mới có câu là quan thế âm bồ tát bất khẳng chi, bất khẳng thọ chi à, bất khẳng thọ chi, bất khẳng là không à, không bằng lòng, bất khẳng khứ à, không bằng lòng, thọ là nhận, chi là cái gì à, chi là sầu chuỗi à, ở trên này nói là bá thiên lượng kim di dị dữ gì, tức là cái gì đó, cái sầu chuỗi nào có nó giá trị bằng bá thiên lượng kim đem cúng dường như chuyện gì. Rồi dưới này á, thay vì đó là Đức Quán Thế Âm không nhận cái sân cuối mà 100 ngàn lượng vàng, thì bây giờ chỉ lọt lại cái chữ là Quán Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát bất khẳng thọ chi, thì cái chữ chi đó là nó thế thay thế tất cả cái phần ở trên đó. Thì trong chữ nho mà đọc là cái chữ chi đó phải cách nghĩa như vậy, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát à, từ chối không nhận sâu chuỗi cặp đó là phải dịch như vậy. Là cái chữ chi đó là thế.
Ông bên kinh A Di Đà cũng có câu là nhất thiết chư Phật chi sở hội niệm.
Không, chi sở hội niệm không phải, không phải chữ chi, không phải. Trong khi là có một chỗ quên là cái chỗ nào cũng có chữ chi. À, nếu là chữ chi đó là cuối cùng, cho nó không có cái chữ gì nằm sau gì đó, sau đó nữa. Thì cái chi đó mới là đại diện. Ví dụ như cái chữ thông thường mình nói thế này à, kính di viễn chi, kính di viễn chi, kính di viễn chi là hả?
Kính xa xa đừng
à, kính mà đừng có tới gần à, kính mà đứng xa thôi, tới gần chịu nổi nóng quá. Thế nào cũng bị vô trận thôi. Anh ta thôi mình kính mà mình đi lén lén đi xa vậy đó à, ồ, anh đó tôi kính gì chuyện gì, có nghĩa là gì, tôi sợ lắm rồi à, tôi ngán lắm rồi, nhưng mà tôi không dám nói gì hết đó. Kính mà, nhưng mà diễn chi kính vậy là kính người đó mà tôi không có dám gần như người đó, không muốn gần người đó, thì cái chữ chi sau đó kính nghi viễn chi, kính mà xa vậy à, kính mà xa vậy, tức là kính mà xa với người đó. Kính gì chứ? Thì cái chữ chi cũng vậy đó à, cái kính là cung kính, mà chữ nguyễn là cách tránh xa à, kính nhi nguyễn chi, thì chữ chi đó nó lặp lại thế đó. Bây giờ học chữ chi, bây giờ học hai cái trường hợp đó, rồi hôm nào có cái gì khác nữa thì sẽ học tiếp. Đó là chuyện nhỏ. Thì trong bài này nhân diện có cái chữ là tiền giới chi tướng, giải thoát chi bổn, là cái nghĩa thứ nhất của chữ chi. Để mỗi lần em đọc chữ thì học thêm một vài chữ để biết rồi. Thì cái đây là chữ cho nha, đó là chữ hán nha, tức là chữ cổ á. Chứ còn quan thoại bây giờ đó, nó có cái mà hoàng dùng có cái thì nó đi xa hơn à, nó xa rồi chứ. Nhưng mà từ đây nó ra à, thành ra đó là tôi đã học được cái này đầu cuộc rồi á, thì sau này học quan thoại nó dễ, nó thật nó dễ hơn cái này nhiều lắm. Nhưng mà từ cái này mà ra, kể cả những tiếng Tám, tiếng Nhật, tiếng Hà, tiếng mấy thứ tiếng mà có cái gốc từ chữ Hán đều từ đây mà ra hết. Rồi bây giờ thêm được chút tôi nói một vài chuyên bộ học bộ gì à, có trước tôi nói về bộ bộ y ba, có trước học bộ y tại trong này có chữ y. À, có biết mấy chữ chữ y chưa? Rồi biết trước học bộ gì nữa hả? Bộ y rồi.
Y
cả sao đó? Đó. Bộ y rồi chữ y chưa? Y là áo. Mà khi biết ra bộ thì nó sẽ nó cái bộ cái chữ nó biết cái thế này. Cái này có hai cái. À, không là đúng rồi, đúng rồi. Cái chữ y này nếu mà ra bộ thì nó viết thế này, từ đó nó không được một chữ nữa. Cái bộ này, cái chữ này, cái bộ này, cái bộ này làm giống á, nhưng mà bộ này nó có cái này nè, cái này nè, À, cái này có hai cái, và do chữ y ra, còn cái này, cái này do chữ gì ra? Chữ thị. Chữ này ra đây, và cái này là bộ thị ra đây, còn cái này là bộ y ra đây. À, cái bộ y là áo. Giống như bên trước nói có chữ gì hả? Chữ bào. À, à, chữ bào, chữ bào là cái áo gì đó, trang trọng lắm đó. Ví dụ như nói là long bào nhà vua đó ha, hay là tăng bào là áo của quý thầy đó, hay là cái gì đó, cái gì đó, tắm bào đó, đó là cái áo quý giá mà gặp có thấm đặc đó, đó là chữ bào. À, à, bố đại hòa thượng, bố đại hòa thượng, bố đại hòa thượng là cái đẩy, là chữ gì? Chữ đại, chữ đại với ta, đó, chữ này là chữ đại, chữ đại này là có nghĩa là thay thế, à, chữ đại là thay thế, là đại diện, đó. Nhưng mà nếu viết bộ y dưới, à, thì cái chữ đại này, cái này cũng đọc là đại, có bộ y thì chữ đại này là cái bệnh, cái túi. Đấy, đó là bộ chữ đó là cái chữ y, bộ y. Cái nữa là chữ gì nữa? Cái này chữ nổi, chữ nổi, chữ nổi này đây là, nếu mà đi bộ y chữ này là chữ, cái này là chữ, cái này là chữ nạp. Chữ nạp là mấy cái miếng quản mà nó nối lại với nhau, nó nối lại với nhau, cho nên quý thầy mới có cái chữ gọi là đi bá nạp á. Bá nạp tức là trăm miếng ráp lại á. À, đó là bộ y. Chứ còn cái gì nữa rất nhiều, nhưng mà những chữ có liên hệ cái áo không. Bây giờ qua cái chữ thứ hai, cái bộ thứ hai. Hồi này hồi nãy nói à, biết là bộ thị như chữ gì nhiều lắm, bộ thị thì trong kinh sách nhiều lắm, cái bài này có chữ gì ví dụ như chữ chỗ này hả, chữ thiền là chữ biết sai rồi. Chướng hả? Chướng, chướng là chữ gì? Hả? Đó chữ đó không? Hả? Chữ gì? À, chữ phước. Chưa, chưa gì lắng tay rồi. Đúng là chữ phước. Ừ, chữ phước. Chữ phước, à, chữ nhất, chữ khẩu và chữ điền, à, à, phước, chữ gì nữa?
Chữ lộc.
Lộc, trời, phước lộc, phước lộc thọ lắm. Đây, hơi, hơi khó biết chút, nhiều lắm rồi, chữ này nữa. Phước. Đó, những chữ mà thuộc cái bộ này gọi là, bộ này là chữ bộ thị. Bộ thị, đó rồi. Bây giờ hôm nay học thêm hai bộ. Hai bộ mà giống một bộ thôi. Cái bộ này. Cái bộ này gọi là bộ gì? Bộ phụ, nếu nó đứng trước và nếu nó đứng sau, à, nó là hai trường hợp khác nhau. Đấy, viết thì dễ dàng lắm, viết giống như số ba hả, yeah. Nhưng mà nó đứng trước với nó đứng sau. Nếu nó đứng trước thì là bộ phụ, mà đứng sau là bộ ấp. Đây là bộ phụ mà đứng sau là bộ ấp, à, bộ phụ Mà bộ ấp cái bài này có chữ nào liên hệ?
Hả?
Dài. Dài. Có không? Không có đâu này. À, có một chữ. Cái chữ tên này đó là cái chữ an ổn á, an ẩn. À, chỗ này có sai gì đâu nè. Chúc cho tôi đã tìm. Nhưng mà trong cái bài tôi khác đó, là viết cái bộ này, bộ phụ này. Đây. Cái bộ phụ này gốc nó là gì? Gốc của cái chữ phụ này đây á, là cái gò đất. À, cái gò, cái gì mà dính dáng tới cái gò đất á, thì nó có cái, nó đi với cái bộ phụ. Rồi còn cái chữ ấp cũng vậy nữa, ấp đó là đúng ra là mình thường nói ngày biết Việt Nam mình dần có gì đó, nói là một cái làng rồi có cái trong làng có ấp á, à, thì nó cũng là một cái bộ phận địa lý, thành ra hai cái bộ khác nhau, hai cái bộ có hai cái khác nhau từ đâu rồi, mà cái chữ cái bộ phụ của mình là nhiều lắm, ví dụ chữ này
à,
à, à. Không phải A nhiều lắm. Nhưng mà cái A bộ gì? Đó là bộ phụ đó. Đó là bộ phụ.
Này. Nhưng mà bộ phụ thực ra mình trong bài học cũng như trong kinh điển cũng như trong chữ dùng cũng nhiều lắm. Ở đây có ai họ Trần không?
Nhã Kiều Trần Như.
Ai họ Trần không? Hả? Hả? Chữ Trần thì biết sao?
Bộ phụ chữ Đông.
À, bộ phụ với chữ đâu? Họ Trần nè. À, à đây họ Trần vậy chứ mà. Tức là bộ phụ của chữ đâu, nguyên từ đông không biết từ làm sao mà lại tổ tiên ông bà viết về tôi không biết rồi. À, không biết sao ấy. Chắc là hồi đó cái họ này từ của đông ở cái gò này, ở phía đông đó. Rồi biết là nguyên biết vậy. À, hoặc là bộ này chữ này chữ gì đây?
Nguyễn.
Nguyễn hả? Họ Nguyễn này có không?
Nguyên.
Chữ này là chữ gì?
Nguyên.
Chữ Nguyên.
Dạ.
À, mà thêm bộ phụ đó là họ. Họ Nguyễn. À, ai là họ Nguyễn này đều là đây là họ Nguyễn Phước thì dòng họ Nguyễn nữa. Đó. Đấy, thêm bộ phụ như thế. Phụ thành là Nguyễn. Nguyên, Nguyễn. À, nguyễn gì đó là chữ này, đó là chữ này có một chữ nguyên đối bộ phụ, đó là chữ nguyễn. Hôm nay có ai họ có là họ Đặng
được
à, đặng à? À, rồi Đặng biết sao
có bộ phụ
cái bộ gì Đặng mà không biết hả? Cái gì đó? Nghe lấy cái gì? Đó, chữ đăng. Đây là đăng. Đăng là không, chưa phải đèn. Hả? Đăng là đi lên. À, đăng là lên. À, đăng khoa, đăng ký, đăng trình, đăng gì đó. Đăng là lên. Thấy không? Đăng là lên. Nhưng mà có số 31 vô là đặng. Phải không? À, và như thế này á, là đây là bộ. Bộ đứng sau đó. Cái này bộ đứng trước. À, cái bộ đứng sau thành ra cái này đặng. À, họ đặng đó. Đặng là họ đặng đó. Thì là bộ ấp. Đó. Chữ đăng mà bộ ấp thành là chữ đặng. Hai bộ á.
Trong bài này có chữ trong này có bộ phụ chứ không có bộ đài, không có bộ ấp. Để tôi nói vậy nên thì học thêm cho biết. Ờ, trước sau cũng tới đó thôi. Trước sau cũng tới đó thôi. Nhưng mà cái chữ mà thuộc về bộ ấp nhiều lắm.
Cái này gì? Chữ giả, hả?
Chữ
giả, là chữ giả, đó là chữ giả. Nhưng mà
là chữ đô,
là chữ đô, bộ ấp vô là chữ đô. Đô là gì?
Đô thị
à, đô thị là kinh đô đó. Nên cho nó liên hệ với cái chữ ấp là làm cái vùng đất, một cái vùng gì đó, một cái địa lý nào đó, thì cái bộ ấp đó. Cái chữ này là chữ đô, giống như mình nói là thủ đô, là kinh đô, đô thị đó, là chữ đô. Đây nó là bộ ấp. Kinh sách là chữ này nhiều lắm. Cái bộ đó là bộ đồ, chứ mình trao cái chữ này mình không biết, không biết là chữ gì à, thì mình trao bộ này không à, thấy chữ này dễ quá, chữ giả mà thêm cái số 31 này vô đây làm gì đấy. Nên là mình bắt đầu mình trao bộ gì, trao bộ phụ à, xin lỗi, trao bộ đồ, bộ ấp. Trao bộ ấp mấy nét?
3 nét.
Trao 3 nét. Tính là 2 nè, 3 nè. À, 3 nè. 3 nét xong rồi, vô đây mấy nét? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nét. À, từ 3 nét thì lấy bộ ấp. Xong rồi 8 nét thì chúng ta là chữ đó. Đó là chúng ta phải biết. Đó là chữ đó là đô. Đô là kinh đô. Đô thị, ví dụ kinh đô thị chúng ta. Đó là đô thị.
Chữ gì nữa? Chữ gì trong kinh thường gặp nữa? Trong chữ Nguyễn, chữ rơ. À, bữa trước học rồi, bữa trước học rồi.
Ở chỗ này. Tiếp giai thông á, bây giờ bộ này là bộ phụ ha, thì chữ này là chữ giai mà nghĩa khác, đó là giai là cái bậc thềm của chúng nó, giai này là bậc thềm. Nếu mà chữ này không á là giai là đều,
còn chữ giai là bậc thềm là có bộ phụ.
Cái nghĩa thứ hai là thứ con trai á, con trai thứ đó, à, tam lan tứ lan đó hả, hay là
lan
quân đấy, chữ này chữ lan quân nè, à, đức lan quân nè đấy, cái này là lan đó, à, lan người chồng đó, đó là lan. Do chữ đó, do chữ này là chữ lan, cho nên mình ra cái chữ này
hả?
Cái này cũng là lan, nhưng mà là vì nó đi với cái bộ này, thành ra cái này, chữ này nó là cái, là cái nhà, là cái hành lang hả? Bởi vì cái này á là bộ cái nhà, nó cũng ở trong cái chữ lan, lấy cái chữ lan này là cái âm, thành ra này là hành lang. Còn nó không có cái này, không có cái bộ nhiễm, chữ lan này thành ra là lan quân á, hay là tâm đang đứng lên người đàn ông đó.
À, chữ lao à
chữ nữa chữ đây cái này đâu ai biết
chữ không biết
đâu có nhớ biết cái này là ba phớt đấy thế nên là bạn phát triển chuyên danh thôi, hả? Bạn phát triển danh là gì? Hả? Là thấu, đó là, à, tức là nói vậy đó, đó. Cái này là gì? Cái này là chữ thương. Hương hương là quê hương xứ sở à cố hương là gì à cố hương là cái làng xưa à cái cố là xưa hương là cái làng của mình cố hương thì cái chữ hương này là vậy là nó là bộ gì nếu biết người không biết chữ à, không biết chữ đó không biết đó là chữ gì thì mình thấy từ điển mình tra đó ví dụ như bây giờ gì không biết cái chữ này nó làm cái đâu này nó loại chữ gì này nó cần từ điển mình tra thì mình tra bộ có thể mình bị hai cái đó hoặc bộ này hoặc bộ này à tại vì hai cái này đều dính vô bộ hết được hết nhưng mà thật ra thì nó là bộ ấp nhưng mà mình không biết người ta bộ này gọi là bộ gì đây bộ sao đó bộ này bộ sao bộ này ha đó cái bộ này bộ sao người ta bộ này thì cũng đang nói thiệt cũng đang à, cũng có chỗ nó biết cho một cái biết cái gì chữ này nó biết ra là nó chỉ bằng đơn chuyện còn nó đúng thì bộ này thì mình có thể tra hai cách thì hiện ra thì chúng ta chỉ thương ví dụ đừng nhầm nghe cái hương mà hương thơm á khác hương thơm không có dính gì đây á cái này là nói làng xóm mà à còn cái hương thơm là nói là mùi hương khác anh ba nên cái nhầm cái này là hương ly hương á cố hương á trong bài này không có bây giờ tôi nói cái chữ sai trong bài này chữ sai trong bài này đó là cái chữ trong cái bảng mà tôi phát ha bảng tôi phát là cái gì à thấy vậy không
à
hả
ổ
rồi tâm nhưng mà chữ này á chữ này là an ai biết rồi chữ này trong bài viết là chữ gì ổn ha trong bài hiện giờ trong bài thì thật ra cái chữ này là sai chữ này đúng rồi á viết cái bộ này á viết cái bộ phụ á thì đây là chữ ảnh chứ không phải ổn nhưng cái bản trong bài trong cuốn sách mà tôi in ra em biết là lấy cái bản xưa ra mà là in cái chữ này sai thì cái bản bây giờ họ sửa lại và những bản mới đây họ sửa lại đó là cái sửa lại cái gì bản mới đây họ sửa lại cái chữ cái bộ này
bộ quà
ha thì bộ quà mà cộng cái này đó bây giờ đấy thầy thấy nó ha hai chữ đều có nghĩa hết á chữ này là bộ quà ha đó cái chữ này gọi là chữ ổn còn cái chữ này là chữ ảnh à
Thì thường thường mình nói an ổn hay nói an ẩn? À, an ổn chứ nó an ẩn. Thành ra cái chữ này đó, đi cái chữ này nè. À, cái không đi chữ này mà trong cái bài mình học là chữ này. Chữ này không có nghĩa. Chữ này động là chữ ẩn. Chữ ẩn này là gì? Là ẩn sĩ, ẩn vật á. À, ẩn danh đó. Đấy. Ẩn là dấu rồi. Cất kìa. À, đó là ẩn, ẩn danh, ẩn sĩ, ẩn vật. Đó. Còn cái chữ này mà là ổn biết bùa. Thì nhân tiện mới nói là cái bộ này. Cái bộ này là bộ hòa. Hòa ha. Hòa là gì đây? Hòa là lúa, cây lúa, gạo lúa. Đây là hòa. Đấy. Thì nhân tiện học bữa đây ba bốn bộ cũng nhớ hết rồi nè. Nhưng mà nhớ ít nhất nhớ cái bộ này ha. Cái bộ phủ nè. À, rồi chữ gì đây nè, là đứng trước là bộ này đứng sau đó là bộ ấp, chắc nhớ được đó, chuyện đó giỏi rồi.
Từ phù sau ấp.
Ấp.
Anh.
Anh nhớ hai cái. À nhớ để nói thì anh không ngán chứ, cái bộ học chữ đó đó, à, bộ đó đó. Thật ra những người biết chữ nho thì nhiều, nhưng mà việc bộ không có nhiều ạ. Nhờ cái bộ mà mình đọc chữ mình biết nó là nghĩa gì. Rồi hết. Ở đây như vậy là học thêm một bộ bộ thủy nè, cho bộ cũ nè, bộ ách nè. Đó, ba bộ. Hôm nay tôi nói mấy người có cái họ họ đặng ha, họ trần ha. À, Nguyễn ha. Ở gì nữa?
Ở
Trịnh. Ở Trịnh với nhau. Ở Trịnh cũng vậy nữa. Ở Trịnh cũng biết bộ bộ ấp nữa. Ở Trịnh cũng biết bộ ấp nữa. Ha, nói vậy cho không biết cái họ của mình ha. À, ít ra biết họ chứ, mình bữa nào tôi biết tên đi lãnh tiền mà không biết họ làm sao lãnh. Họ này là họ Trịnh, vô lên chú Trịnh. Đó, bây giờ họ Trịnh, ta nên, họ Trịnh phải có cái này. Mà cái này là bộ ấp. À. Đó, họ Trịnh, họ gì đó. Đó, cái trong họ nhiều cái này nhiều lắm, họ Quách cũng cái chữ này, cũng cái bộ này, họ Đặng cũng có bộ đó.
Cao hơn năm bộ
nữa
mà sao?
Cao hả? Cao là bộ cao. Cao là bộ cao, cao là chỉ có chữ cao thôi. Hả? À, cao mình đơn độc rồi, không có dính bộ nào hết, mà nó là bộ cao. Nhưng mà nếu là mà nó bộ một đi dây chữ cao á, là cây cao hả? À, ông học đi bộ cao là chữ gì? Cũng đọc là cao đó, nhưng mà thường cũng có cái ông tàu họ cao, mình cũng có cái họ này nè. Ông họ cao, họ biết bộ mọc. À, người Việt không có chữ này, người Việt không có cái bộ mọc này. À, không hiểu tại sao trên người Việt không có cái bộ. Nếu mà người Việt thì cái bộ cao là có cái bộ mọc. Và nó là cái như vậy, nó là cái cây. À. À, cao làm thuận rồi lấy cái bộ. Nhưng mà người Việt á đọc chữ này tôi thêm cái nghĩa nữa là cáo là gì?
Bạn
là
cáo thơm
là cáo thơm à, cáo thơm á, cáo đây là sách, cáo là một cái bản thảo, cáo bản cáo chữ nó là bản cáo đó, cáo bản. Đó. Nhiều quá đúng chưa?
Ông cơ.
Hả?
Ông
Phùng hả? Chịu thua. Ông Phùng đúng chưa? Ông Phùng nó bụi trước. Đó nè. Phùng nó bụi trước. Bộ Phùng nó có, chữ Phùng nó có hai cái riêng với họ Phùng nó thì nó bụi trước. Chữ Phùng nó là bộ mịch. Mà thêm cái chữ cái bộ cái họ là bộ trước, cái phùng là bộ mịch, Con mít là món này nè.
Tương phùng.
Tương phùng rồi đó. Tại sao? Tại tương phùng đó, tương phùng đó là gốc là mây, mây áo. Mây, mây quần, mây áo. Đó. Nhưng mà tới trình mà có họ thì nó lại không, nó khỏi lấy chữ này, nó thêm cái một khác nữa. Thành ra, đó có là cái tìm nó là, nó viết hơi rất đối chút. Để rất đối chút, tức là nó cái bộ trước. Chứ cái phùng, đầu tiên cái phùng đó, là gặp. Phùng, phùng là gặp. Trùng phùng đó, tương phùng đó. Rồi cái phùng nữa là mây. Nó ráp trên cái bộ mịch, tức là mây. Rồi nó ráp trên bộ nữa mới là cái họ. Thành cái chữ phùng mà là họ, là tức hai ba cái ráp rồi. Cái lần tiên đơn giản nó là chữ phùng, phùng gặp thôi. Rồi.
Hết. Ai hỏi gì nữa không? Nhớ hết không? Tùm lum không nhớ hết rồi. Nhớ chữ nào mà gần thì nhớ thôi. Bây giờ nhớ ba chữ kiều chưa? Kiều là cầu. Kiều là Diệp Kiều. À, Diệp Kiều lộn xộn đó. À, kiều là đẹp. Đó, thì ba bộ thôi. Bộ nhân, một bộ nữ, một bộ mộc. Ba bộ. Đó. Đâu rồi, cái nắp rộng mất rồi. Ok, có kìa rồi. Nó đẹp, dừng mọi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cấm ta kỳ cao chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Giờ mỗi người đi tìm viết cho ra được cái họ của mình thôi xem. Dạ. Viết chứ cũng viết được cái tên họ mình.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.